Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Chủ đề cười nhiều hạnh phúc nhiều á là đề tài của pháp thoại sáng hôm nay. Tiếc là bữa nay quý vị đeo khẩu trang hết à. Quý vị cười á, không nhìn thấy được cái gương mặt tươi vui của mình. Mỗi năm thầy tổ chức 2 lần đi hành hương Ấn Độ và Nepal. Lần nào cũng tổ chức làm từ thiện. Các Phật tử tham dự chuyến đi đó đã biết trước nội dung làm từ thiện cho người nghèo. Cho nên trong buổi sáng đầu tiên trên các xe bus, những người được mời làm trưởng nhóm sẽ thông báo và tiếp nhận tịnh tài trên xe. Địa điểm mà đoàn của thầy thường làm nhiều nhất đó là khu vực Bồ Đề Đạo Tràng. Thì thầy thường phối hợp với một ngôi chùa Việt Nam rồi phát thơ mời tối thiểu là 500 hộ gia đình cho đến 1.000 hộ. Trước khi trao tặng quà bao gồm bột chapati, loại thức ăn mà người Ấn Độ xem giống như là cơm, giúp cho họ có thể làm bánh nướng, và một bao thơ để họ có thể chi dùng những thứ cần thiết. Nhìn vào những người nghèo tại Bồ Đề Đậu Tràng đó, chúng ta thấy rõ được sự lam lũ, gian khổ và những điều không như ý. Bởi vì nguồn gốc xuất thân của họ đó là giai cấp cùng đinh. Mặc dù hiến pháp Ấn Độ đó nghiêm cấm các hành xử phân biệt giai cấp, nhưng trong thực tế đó, chủ nghĩa giai cấp vẫn tiếp tục tồn tại ở Ấn Độ. Từ thời của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ cho đến bây giờ đó, cũng có khác nhau căn bản nhưng cũng chưa phải là nhiều. Thì thầy yêu cầu họ phải thực tập bài cười, the art of laughing, tức là nghệ thuật cười. Nếu nói theo tiếng Việt là cười thoải mái, cười tự nhiên, cười mắt trời ông địa. Thì khi mà mình yêu cầu họ cười lần đầu á, thì cái gương mặt rất là gượng, bởi vì biết bao nhiêu các cái nỗi khổ niềm đau, thân phận thấp hèn, và rất nhiều người trong số đó đã nỗ lực thay đổi số phận, nhưng rồi đâu vào đấy. Nhưng mà khi tập cười đến lần thứ hai, lần thứ ba, chúng ta thấy rằng là họ không còn gượng gạo nữa. Cái sự tự nhiên, hân hoan, vui vẻ, hạnh phúc đó, lộ rõ ở trên gương mặt. Và đây là một cái thực tập cho các thành viên đoàn hành hương, tức là Chúng ta cười để rũ bỏ các nỗi khổ niềm đau, các căng thẳng, các bất hạnh. Ở trên xe mỗi ngày xuất phát rời khỏi khách sạn đi đến các địa điểm Phật tích, thầy cũng yêu cầu các thành viên trên xe thực tập cười. Vì biết là Ấn Độ là một nước có rất nhiều các di sản thế giới, lượng du khách đến Ấn Độ còn thấp hơn Việt Nam. Việt Nam hiện nay thì được khoảng 15 triệu du khách mỗi năm, Thái Lan thì khoảng 35 triệu, Ấn Độ thì khoảng 10 triệu thôi. Một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng vừa nêu đó là do hệ thống hạ tầng cơ sở của Ấn Độ đó vẫn rất còn lạc hậu. Đường thì nhỏ, chất lượng thì kém, ổ gà, ổ chuột, ổ voi có mặt khắp mọi nơi. Từ Bồ Đề Đậu Tràng á, hướng về Sanat chưa đầy 250 cây số đường cao tốc mà đi trung bình á, mất 7 tiếng đồng hồ đường cao tốc đó. Bởi vì tắc nghẽn xe. Các tuyến đường đi từ Phật tích A qua Phật tích B còn lại đó còn tồi tệ hơn. So thời điểm hôm nay với năm 1994 mà thầy mới lần đầu đặt chân đến các Phật tích, thì sự cải thiện giao thông á là rất lớn, được khen ngợi. Nhưng mà vẫn mất rất nhiều thời gian ngồi trên xe. Thì bài tập cười đó giúp cho mọi người đó sảng khoái tinh thần. Thầy phải nói tiếu á, là khi mà xe đi ngang qua các cái khu vực ổ gà, ổ voi đó, thì quý vị phải liên tưởng và niệm ở trong đầu á, tôi được đánh bóp toàn thân miễn phí. Đó là tư duy lạc quan. Chúng ta không có lựa chọn khác. Hạ tầng cơ sở ở Ấn Độ đó cũng đã nỗ lực nhiều rồi, chứ đạt được chừng đó thôi. Mỗi năm thì chính phủ Ấn Độ đều bảo trợ các chuyến hành hương dành cho lãnh đạo Phật giáo cao cấp đi bằng chuyên cơ, nhằm kêu gọi các lãnh tụ Phật giáo khích lệ Phật tử ở quê hương của mình đến Ấn Độ chiêm bái Phật tích. Nhưng mà tại sao đó số lượng du khách không tăng? Là vì đó hệ thống giao thông. Và thứ hai đó là cái dơ ở Ấn Độ đó trở thành như là một cộng nghiệp có mặt khắp mọi nơi. Thì nói như vậy để chúng ta thấy đó, việc thực tập cười thoải mái, cười tự nhiên, cười mỗi ngày giúp chúng ta tan biến các căng thẳng, lo lắng, sầu muộn và khổ đau hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà rất nhiều người đó gần như là bỏn sẻn nụ cười cho chính mình và bỏn sẻn nụ cười cho người thân. Quý vị hãy cười thật là to, cười thật là lớn lên nào. Thì thầy sẽ trích dẫn các cái khổ thơ trong nhạc phẩm cười nhiều hạnh phúc nhiều. Không biết là cái bài nhạc đó có sẵn chưa? Có thì mở lên cho quý vị nghe nha. Bài nhạc thôi, còn thêm một khổ cuối và mấy câu dứt. Trong khổ thứ nhất thì nội dung chính yếu kêu gọi chúng ta làm quen với nụ cười, và ở góc độ này đó, mọi người hãy sắm cho mình một cái chiếc gương nhỏ nhỏ. Phụ nữ có gương soi đã đành, đàn ông cũng có gương soi không kém. Phải vì xí soạn, và vì á, tương phản xem gương mặt mình á, có bị vết hằn khổ đau, căng thẳng lo lắng chi phối tâm can hay không. Phải xác định á, khi cười nhiều thì trước nhất á, dù chưa phải là hạnh phúc, thì ít ra chúng ta cũng giải tỏa được các căng thẳng. Tức là về phương diện y học đó, khi chúng ta cười như thế này, cái tác động ở trên não, kích thích neuron thần kinh, và lập tức trên não bộ đó chế tác ra một cái phản ứng hóa học, tạo ra một cái chất mà chúng ta gọi là lạc quan. Thì sự lạc quan này đó, nó làm cho mình đó, tươi tỉnh, năng động, tươi sáng, hoan hỷ, phấn chấn, nhiệt tình. Và để trải nghiệm thái độ hân hoan này đó, Thì lời khuyên của thầy đó là đừng đầu hàng số phận, đừng chạy trốn khó khăn và đừng khóc lóc. Quý vị có thể nghe lại bài đừng khóc khi khổ đau. Và đây cũng là bài mà thầy yêu cầu các bệnh nhân trầm cảm đó phải nghe. Vì không nghe bài đó đó thì mỗi khi có nỗi buồn, có điều không như ý, có việc bất trắc, người thân bị bệnh, người thân chết, bản thân bị tổn thất, mất mát, cảnh huống đoạn trường xảy ra với chúng ta và những gì ở xung quanh, thì nói theo Đức Phật đó, đó là vì mình còn chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Sự thật này đó dù rất đơn giản nhưng không phải ai nhận diện ra cũng đều thực tập thành công. Cho nên đó, để lệ rơi đó thì cái khổ đau nó gia tăng. Nhưng mà cái cấu trúc não của người nữ đó thì cảm xúc nhiều, cho nên đối với chuyện buồn là tự động rơi rơi. Thì bây giờ chúng ta phải tập thói quen là khi khổ đau đừng khóc. Lời khuyên này nó không phải đi ngược lại với cái phản tự nhiên đâu, mà đó là một sự huấn luyện. Nhiều người đó là tự tạo tình huống nước mắt cá sấu của mình cho những việc không đâu, mà chỉ vì nó chỉ là một cái sự mũi đồng nho nhỏ thôi. Giờ khi mình khóc thành một thói quen rồi đó thì tâm lý trở nên yếu đuối, niềm tin đó bị mất dần, các nỗ lực đó có cảm giác như là đang vang mang vác nặng một ba lô thử thách trên đôi vai và trong sự sống của mình. Cho nên đó, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm dầu khó khăn, gian truân, thử thách, chướng ngại vật, hoặc là gặp phải những tình huống bị chọt gậy bánh xe, bị phá đám, bị đâm chọc, bị ganh tị, thì cái công việc mà chúng ta phải làm á không gì khác hơn đó là nỗ lực đi tới. Thì trong cổ học phương Đông đó có lời khuyên thế này: trí giả tự xử, ngu giả oan phân. Người có trí tự biết cách giải quyết vấn đề của bản thân, người ngu si thì phân mua và phân đặt. Và nhất là trong cái giai đoạn truyền thông kỹ thuật số, mạng xã hội trở thành như là thức ăn súc thực không thể thiếu đối với con người, thì rất nhiều người đó đã phê bài nỗi khổ, niềm đau, lo lắng, sợ hãi, bất an của mình ấy, trên mạng. Đâu ai giúp gì được cho mình đó. Họ chỉ cười và làm cho vấn đề đó trở nên phức tạp hơn, căng thẳng hơn. Nó tanh hoành, giống như là một cái vết thương bị lở loét, mà càng lấy dụng cụ gì chọc vào nó đó, nó làm cho mình đau nhức hơn thôi. Cho nên phải nỗ lực vượt qua sóng gió tơi bời, bão táp, và nói chung là các chú nghe Phật. Cho nên tôi hình dung cuộc đời của mình đó, trong kiếp người này đó phải đi qua hàng trăm các quả đòi. Một quả đòi đó là tượng trưng cho một chướng ngại vật hay là một thử thách khó khăn. mà người yếu đuối đó có cảm giác là bất lực. Còn người có bản lĩnh đó, thì xem đó là exercise, tức là những cái thể thao mà mình phải nỗ lực vượt qua ở trong đời. Thế nên quý vị có xem bộ phim nhiều tập Mission Impossible chưa? Nhiệm vụ bất khả thi. Thì Tom Cruise đó, là người thủ vai chính, đóng vai là một gián điệp đa tài. Mặc dù cái tựa đề đó là impossible, là bất khả thi, nhưng những gì mà nhân vật hư cấu này đó, thủ vai đó, đều trở nên khả thi ở một mức độ tương đối. Nhưng mà tại sao đó là đạo diễn không dùng cái tựa đề đó là Mission Possible? Đó là cái sự kích thích tâm lý thôi. Thế làm cho người ta thắc mắc cái nhiệm vụ gì mà nó khó đến độ không thể thực hiện được, để thúc đẩy ta xem phim. Thế thực ra đó, trong đó đó, có những thứ tưởng chừng như không thể làm được, cuối cùng rồi làm được. Đó là do nỗ lực thôi. Cho nên đó, cần phải vững lòng, cười nhiều, cười hoài, cười mãi, cười cho đến lúc nào chết thì thôi. Khổ nhạc thứ hai đó, đề nghị chúng ta vượt qua các giải pháp sai lầm. Thứ nhất đó, không kêu ca, than vãn, kêu ca, trách móc, hờn giỏi, càm ràm, cằn nhằn, nói dài, nói dài, nói dở, chỉ làm cho cảm xúc khổ đau nó gia tăng ra. Và đối với một số chị em phụ nữ đó, thì cái việc kêu ca càm ràm đó, nó như là một cái cơ hội xả stress. Và hiểu được điều này đó, thì quý ông với tư cách làm chồng, làm cha, làm anh em trai, đừng quá chấp với cái thói quen kêu ca đó. Thì phụ nữ sống với cảm xúc nhiều, cho nên khi họ cãi lộn á, họ không cần biết đúng và sai nữa, cãi như là một cái cách là xả stress thôi. Thì công việc của người nam cần phải làm gì, làm thế nào để mình thoát ra khỏi nội dung của cái câu chuyện làm cho cả người nói lẫn người nghe đó rơi vào tình trạng bất an. Người nói càm ràm và kêu ca cũng phải nhận ra rằng đó, khi người còn lại đang nỗ lực hướng cái câu chuyện sang một mục tiêu khác, nội dung khác, thì mình đừng nghĩ rằng là người này thiếu trách nhiệm và đánh trống lảng. Đó là cách chúng ta thoát ra khỏi một căng thẳng. Có những trường hợp kêu ca phát xuất từ sự giận dữ, có những trường hợp kêu ca bắt đầu từ sự mệt mỏi hay là cảm xúc khổ đau. Giải pháp sai lầm thứ hai đó, đó là bi quan. Nó giống như là con đà điểu đó, khi đối diện trước các kẻ thù nguy hiểm, đó là các con thú dữ dằn hơn. Phản ứng của đà điểu đó là dùng hai chân của nó đó đào một cái lỗ và đút cái đầu nó chui vào cát. Con mắt của loài động vật đó, có thiết kế đó là ba chiều, có thể nhìn ở phía trước và nhìn ở xung quanh. Còn con mắt của con người đó là nhìn thấy ở phía trước là chính, còn ở hai bên trái phải muốn thấy đó thì phải xoay trái hoặc là xoay phải. Như vậy là khi mà đúc đầu vào trong cát á, thì con đà điểu sẽ không còn nhìn thấy được kẻ thù đang hiện diện ở kế bên. Nhưng sự có mặt của kẻ thù vẫn còn tiếp tục. Thế cái thái độ bi quan nó làm cho đà điểu đó rơi vào cái tình trạng cố tình muốn lãng quên đi. Tâm lý học phương Tây đó thường dạy chúng ta đó là hãy lãng quên nỗi đau, forget the suffering, bởi vì nỗi đau có giá trị để chúng ta ghi nhớ trong ký ức. Đức Phật dạy chúng ta phải khép quá khứ lại, khép lại cho là lãng quên nha. Lãng quên có nghĩa là mình để nó cho một cái xóa xỉnh ký ức, vì nó là một cái mảng buồn, mảng đen, mảng tối, mảng bất hạnh ở trong cuộc sống, cho nên nhắc lại nó không làm cho mình có cảm giác vui, cho nên mình quên nó đi. Năm 2001, khi hai tòa nhà thương mại của Mỹ đó bị Osama Bin Laden ra lệnh tấn công và tấn công thành công, thì chính phủ New York đã làm một cái tấm vải rất là to, dài mấy chục mét, treo ở cái khu vực kế bên. We will never forget this day. Chúng tôi không bao giờ quên ngày này. Đó là ngày đau khổ của dân tộc Hoa Kỳ. Mấy ngàn người chết, phần lớn là dân tài, tạo ra cái khủng hoảng tài chính toàn cầu. Như may thay đó, vài năm sau đó, thị trưởng mới của New York là tháo cái tấm đó xuống, chứ họ để cũng nhiều năm. Thực ra nó quên đi một nỗi đau không phải là dễ đâu. Như là những người bị chấp vào cảm xúc. Cái trạng thái tâm lý muốn cố quên một cái gì đó đã làm cho tâm chúng ta nhớ cái việc đó nhiều hơn. Khi chúng ta đang nỗ lực quên một người nào đó khỏi cuộc đời của mình, thì nỗ lực này đó đang khắc tạo hình tượng của người đó rõ hơn, giống như là một nghệ nhân. Cho nên đó, giải pháp tìm sự lãng quên chỉ là tạm thời thôi, nó không phải là cách thức mà Phật giáo dạy chúng ta làm. Chúng ta phải nỗ lực buông xả thôi. Buông xả có nghĩa là mình không chấp vào đó, nó vẫn có, nó vẫn tồn tại. Chuyện đó đã qua rồi, nó trở thành là một phần của lịch sử. Mình lịch sử đa buồn, lịch sử đen tối, lịch sử bất hạnh của một dân tộc, một quốc gia, hay là cộng đồng, gia đình, hoặc là cá nhân của chúng ta, có khi được ghi lại bằng những sổ tay, bằng phim ảnh, bằng truyền thông, bằng sự kể chuyện và nhiều hình thức khác. Và các nhật ký khổ đau đó đó, khi đọc lại đó, người đọc sẽ còn có cảm giác rằng là mình là một dự phần ở trong đó. Và những giọt nước mắt tự động đó, nó trải ở trên gương mặt của họ, và nỗi đau ùa về. Là khi bản chất của sự kiện quá khứ đó đã khép lại rồi. giải pháp sai lầm mà phần lớn đàn ông thường làm đó, đó là lao vào quán rượu để nhậu say. Rượu đó nó có một cái chất kích thích, nó làm cho thần kinh mình nó căng ra đến độ là người uống nó đó có cảm giác mệt mỏi, đờ đẫn và tạo ra cái ức chế để dẫn đến cái sự ngủ quên. Người nhậu say nào đó cũng có nhu cầu đến sự ngủ. Như vậy á, uống rượu để tiền quên các nỗi khổ niềm đau là một sự trốn trại, giống như là con đà điểu. Đó không phải là phản ứng thông minh, mà cũng không phải là giải pháp. Thì đối với trường hợp này thì thầy thường đưa ra cái lời khuyên đó là mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Ba cái chữ sầu thêm nặng đó là phải nhớ. Thế này để giúp cho đàn ông với vai trò làm cha, làm chồng, anh chị em á, từ bỏ thói quen giải sầu bằng rượu, thì quý bà với tư cách làm mẹ, làm vợ, làm con gái, làm chị em gái, hãy nỗ lực cười thật nhiều trong ngôi nhà của mình, để cho các ông đàn ông khi trở về nhà thấy đó là gì? Tổ ấm, nơi cần giữ cho mình lâu dài. Nhưng mà khi về đó mà nghe vợ kêu ca quá, trách móc quá, càm ràm quá, cằn nhằn quá, cãi lộn nhiều quá, thì quý ông sẽ có thêm lý do để tiêu quên nỗi đau trong rượu. Thì đó là có thêm lý do thôi, chứ bản chất đàn ông là thích thứ ngoại, và họ rất yếu kém về cái trách nhiệm gia đình. Họ có thể giỏi về làm ăn, ngoại giao, nhưng mà các cái công việc ở trong nhà thì họ thường đun đẩy và xem đó như là thiên chức của người vợ, người mẹ, người chị, người em gái, người con gái. Cho nên đó, cứ tạo niềm vui cho mình bằng những nụ cười thoải mái. Như thầy cũng đã nói nhiều lần đó, cách đó các bà vợ sẽ biến chồng mình trở thành ô xin trong nhà. Cho thầy nói như vậy không phải là xúc phạm quý ông nha, tức là làm cho quý ông cảm thấy không có nhu cầu phải đi ra bên ngoài. Rồi khi ở nhà rồi thì phải phụ vợ làm công việc đó. Rồi một sai lầm khác đó, đó là tìm ma túy để quên đi nỗi đau. Hiện nay đó thì đã có cái loại bong bóng cười, còn các cái loại ma túy khác đó thì dễ nhận ra độc hại của nó rồi ha. Đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, á phiện, vân vân. Những thứ này đó là bị nghiêm cấm trên toàn cầu. Có một số quốc gia đó, nếu mà vi phạm tàn trữ buôn bán ma túy ở một mức độ nào đó là có thể bị tử hình, là một cái sự trừng phạt rất là nặng nề, nhằm mục đích duy nhất đó là làm thế nào để chấm dứt sự tiêu thụ ma túy. Bởi vì nó tạo ra cái ảo giác lân lân, nhẹ nhàng, thư thái, hạnh phúc giả tạo, chứ vậy là hạnh phúc thật. Hạnh phúc thật đó, nó bắt nguồn từ việc chúng ta làm chủ được cảm xúc, và nó khơi nguồn từ sự cười, sự hân hoan, sự hoan hỷ của mỗi chúng ta. Hiện nay đó thì một số tiểu bang ở tại Hoa Kỳ đó cho phép sử dụng bong bóng cười, tức là hít vào thì tự động người đó cười hoài. Thì lúc đầu đó nó là một cái kích thích giúp cho chúng ta vê đi nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, chán chường, tuyệt vọng, mệt mỏi, đừ đẳng. Như đó đó là cái tính điều kiện. Tính điều kiện nào cũng tạo ra sự lệ thuộc. Lệ thuộc đó về bản chất trong tình huống này đó là cơn nghiện. Cho nên nó không có cái sự kích thích cười giả tạo bởi cái chất á phiện đó, thì đương sự sẽ không thể nào có được các nụ cười tự nhiên. Thì người nào đó buồn xỉn cái cười với chính mình thì người thân đó, thì thầy thường khuyên đó coi hài hoặc là phim hài hoặc kịch hài 30 phút để chúng ta đó có những cái cười nhân tạo, nhất là những người đóng hài giỏi. Cái cách nói của họ đó, nó làm cho chúng ta cười, cách diễn đạt, cái ngôn ngữ cơ thể cũng làm cho chúng ta cười. Bây giờ có những người giỏi về hài độc thoại, họ nói cái câu chuyện nó khoảng chừng 3 phút, 4 phút thôi, tự động cái cách nói, ngôn ngữ nói, cách biểu đạt, rồi cách dừng, cách vắng giọng, rồi gương mặt, cái cách trợn mi, cái cách làm tiếu, tự động giúp cho chúng ta cười giòn giả. Những người trầm cảm nặng thì không thể cười được, có mở phim hài lên là họ cũng dửng dưng, thờ ơ, bàng quan, vô cảm. Thì người thân phải ngồi kế bên để kích thích, rồi đừng có nhãn chí bỏ cuộc, giúp cho họ cười. Đồng thời với cái việc mà mở phim hài lên, kịch hài lên đó, thì người thân nó phải mở đèn tia hồng ngoại rọi vào sau óc của người trầm cảm. Thì khi mà nhiệt lượng đó, nó tác động vào cái khu vực ở cổ nơi tất cả các thần kinh đều đi ngang qua, máu được lưu thông lên não, các căng thẳng tan biến liền. Thì mặc dù đó, cái sự tan biến căng thẳng này là nhiệt lượng, cũng mang tính điều kiện, nhưng không để lại các tác dụng phụ. Nếu như quý vị thoải mái dữ lắm, thì bằng cách đó đó sẽ giúp cho chúng ta đó vượt qua được sự trầm cảm. Giải pháp được đạo Phật khích lệ, bên cạnh là xa lánh, là từ bỏ những cái cách thức sai lầm vừa nêu, thì công việc người tu học phải làm đó là thản nhiên tâm trước các nghịch cảnh để vượt qua các ngang trái, quan trái một cách nhẹ nhàng, không để lại các phản phụ hay là tác dụng phụ. Thản nhiên đó, nó khác với vô cảm. Vô cảm là một trạng thái trầm cảm, người đờ ra, thờ thẳng ra. Phản ứng của con mắt là không có nhấp nháy, họ mất cảm xúc hết, họ bàng quan mà trở nên vô tất sự, không còn cái sức sống nữa, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, mệt mỏi. Và trong đầu của những người bị trầm cảm á, như tồn tại một cái nhận thức duy nhất: tôi đầu hàng, tôi bỏ cuộc, tôi kém cỏi, tôi yếu đuối, tôi khổ đau, tôi bất hạnh. Và nặng hơn nữa, nếu không kịp thời cứu chữa, tôi phải chết. Và chỉ có cái chết mới giải quyết được các vấn nạn đang đè nặng lên trên sự sống của tôi. Thế là cái sự vô cảm đó, nó khác với vô cảm của một người có nhận thức, nhưng mà thiếu lòng từ bi, thiếu tình thương, sống rất ích kỷ, thậm chí là sống ác độc nữa. Thấy người ta đang khổ, đang bị tai nạn mà mình có khả năng giúp được nhưng mà vẫn vô can. Đó là hai trạng thái vô cảm khác nhau. Thì cái vô cảm của thiếu từ bi đó, nó là một cái phản ứng và lối sống ích kỷ. Còn thản nhiên là một trạng thái chúng ta đang sống tỉnh thức, thấy rõ tình trạng khổ đau, nguyên nhân khổ đau, diễn tiến khổ đau, hậu quả khổ đau. Cái công việc của người tu thản nhiên đó là không vướng dính mình về phương diện nhận thức, thái độ và cảm xúc trong tình trạng, trong sự kiện, trong tình huống, trong con người tạo ra khổ đau hoặc là đang bị vướng dính vào khổ đau. Thầy xin trích vào một câu trong kinh Địa Tạng: cha mẹ dù cùng đi chung con đường với con cái, muốn chịu khổ thay cho con cái cũng không thể nào được. Cái bậc làm cha mẹ nên nhớ cái câu này. Có nhiều người cha người mẹ đó, ở tuổi già, nghĩ rằng là tôi chỉ còn sống vài năm nữa, vài tháng nữa, vài tuần nữa, nếu có thể thay đổi được cái thời gian tiếp tục sống của tôi cho con tôi cũng sẵn sàng làm. Đó là lòng thương thôi, là thái độ trợ giúp thôi, nhưng mà không thể thực hiện được. Mình đâu thể lấy cái sự sống trong cái cơ thể A để đặt vào trong cơ thể B. Trong một số trường hợp á, chúng ta có thể lắp ghép tạng, và khi lắp ghép thành công á, thì người được lắp ghép tạng có thể sống thêm 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm. Đó là một chuyện khác, chứ không phải là lấy cái sự sống ra. Ghép sự sống á, có nghĩa là kết thúc sự sống ở người A để đưa vào sự sống của người B. Cái đó không thể thực hiện được. Tương tự, cái nỗi khổ ở trong người A, chúng ta với vai trò làm cha, làm mẹ, làm người thân, chúng ta muốn thay thế người đó để chịu khổ cũng không thể được. Thì khổ nó thuộc về phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư. Nó không phải là phủ tạng để lắp ghép vào, để thay thế. Cho nên chăm sóc người thân, nhất là người thân đang bị bệnh, bệnh nặng, bệnh ung thư, bệnh giai đoạn cuối, bệnh thoi thóp, bệnh như ngàn cân treo sợi tóc, thì cái công việc của người chăm sóc đó là thản nhiên với nỗi đau, nhưng mà không trở thành là vô cảm. Chúng ta vẫn tận tụy chăm sóc, thăm viếng, nâng đỡ tinh thần, nhưng đừng để cảm xúc của mình khổ theo cái khổ, cái đau, cái nhức, cái căng thẳng của người bệnh, thì chúng ta mới giúp được người bệnh. Còn người sẽ mũi lòng, dễ khóc, dễ buồn, dễ sầu, dễ đa cảm, dễ than vãn, mà đi chăm sóc người bệnh thì người bệnh mau chết hơn. Nhìn cái gương mặt của người chăm sóc là thấy hết sức sống rồi, người bệnh đã mệt, đã trầm cảm, người bệnh nào cũng trầm cảm nhẹ. Mà bản thân của người chăm sóc đó, lại buồn khổ còn hơn là người bệnh nữa. Nhiều khi có nhiều người bệnh lạc quan, thôi tôi chết cũng được không sao. Nhưng mà người chăm sóc đó, cảm thấy khổ đau bất tận, thì làm sao giúp được cho người bệnh. Cho nên người chăm sóc trong tình huống này chính là một bệnh nhân về cảm xúc cần phải được điều trị. Một bên đó là chỉ bị bệnh về vật lý trên cơ thể, một bên là bệnh về tâm lý. Còn bệnh nhân nào buồn, chán nản, tuyệt vọng, thì vừa về bệnh thân mà vừa luôn bệnh tâm, thì cái chết nó diễn ra sớm hơn. Trong thời gian làm điều phối tình nguyện viên Phật giáo cho các bệnh viện dã chiến phòng chống Covid-19 đó, thì thầy đó được các bác sĩ tuyến đầu, là nhất là bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đó, các bệnh nhân Covid ở tầng tháp 3 đến tầng tháp 5 đều bị rơi vào trầm cảm. Cho nên bệnh viện Chợ Rẫy đó yêu cầu thầy đó cho tăng ni tham gia vào cái nhóm phòng chống Covid với tư cách là tình nguyện viên, mà về bản chất đó, các tăng ni đó có khả năng tư vấn. Thì thầy mới vận động các tăng ni học khóa 13 chương trình cử nhân Phật học, đã tốt nghiệp rồi nhưng mà chưa làm lễ tốt nghiệp, tham gia vào để khi mà tiếp cận bệnh nhân đó, bằng cái sự từ bi, lạc quan, năng động, yêu đời của mình, thuyết phục và giúp cho bệnh nhân thoát ra khỏi cái sự trầm cảm. Bởi vì họ bị cô đơn, họ có cảm giác là bị bỏ rơi, mà thực ra có ai bỏ rơi đâu. Khắp toàn cầu đều giống nhau, bệnh nhân Covid-19 không thể được cho phép có thân nhân ở kế bên, được đi thăm, được chăm sóc. Trong trường hợp chưa có nặng thì họ cho phép là tương tác qua màn ảnh iPad, iPhone, mà không ai xuyên và có đủ thời gian để làm công việc đó. Bởi vì mỗi bệnh viện dã chiến, trong tổng số 16 cái dã chiến ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó, trung bình đó, có từ 1.000 cho đến 2.000 bệnh nhân mỗi ngày. Thì cái nhóm này đi ra do hết thì nhóm khác được đưa vào, mà số lượng các bác sĩ và lực lượng tuyến đầu á, thực ra nó chỉ có mấy chục người thôi ở mỗi một bệnh viện. Thì cái cách ly trong cái giai đoạn căng thẳng vào năm ngoái đó, chủ yếu là để giúp cho tình trạng lây lan nó không diễn ra. Nhưng mà nhiều người á, vào trong đó may mắn không có bị nặng đâu, nó ủa tôi vào đây đến lúc tôi đi về mười mấy ngày, tại sao tôi không được bác sĩ đến thăm khám sức khỏe? Họ làm sao mà có ba đầu sáu tay hay là 1.000 bắt 1.000 tay như Bồ Tát Quan Âm để làm công việc đó? Chúng ta vào chỗ đó ở để chúng ta không lây lan cho người thân, vì giai đoạn đó phần lớn chưa có chích ngừa, cho nên cái cơ hội trở nặng rất là cao, mà khi trở nặng là có thể chết. Thì những người nào đó có kháng thể mạnh, mà nói theo đạo Phật đó là kiếp trước có những lối sống bảo vệ môi trường, thương yêu loài vật, giữ gìn hòa bình, chăm sóc sức khỏe cho con người, thì cũng trong một cái tình huống tương tự đó thì lại vượt qua được. Cho nên đó, nhìn chung là phải thản nhiên trước dịch cảnh. Tức là ngay cái cảnh huống khổ đau, người khổ đau, sự việc khổ đau, diễn tiến khổ đau đang diễn ra với hình thức là quá khứ tiếp diễn hay là hiện tại tiếp diễn hoặc là tương lai tiếp diễn, thì người thản nhiên nhờ không chấp vào cảm xúc vẫn thể hiện chu toàn được trách nhiệm của mình, nhưng không đèo bồng nỗi khổ niềm đau đó trên cõi tâm của chúng ta. Và lối sống đó đó được gọi là buông xả, sống ở trong thiền, sống trải nghiệm bình an mà vẫn trở nên có giá trị và hữu ích. Khổ thứ ba đó khích lệ chúng ta cái cách thức vượt qua các căng thẳng, mệt mỏi, khổ đau sô bồ sô bộ của thế giới thị phi, mà mình á càng nổi tiếng chừng nào đó thì trở thành điểm hồng tâm để giới truyền thông quan tâm khai thác. Ở nước ngoài đó, các diễn viên điện ảnh, diễn viên hài, diễn viên kịch nói, các ca sĩ, các nhân vật đình đám về chính trị và xã hội, các triệu phú, tỷ phú đều có nhận thức muốn được an toàn thì phải xa lánh giới truyền thông. Vì trong cái thế giới tự do đó thì truyền thông ta khai thác cái tiêu cực, scandal, tức là những cái tai tiếng, những mặt trái, mặt xấu, mặt tệ, mặt dở, mặt đen tối nhiều hơn là các phương diện tích cực. Cho phép tự do báo chí, tự do ngôn luận nhiều chừng nào thì sự khai thác vào phương diện tiêu cực này nó gia tăng và tỷ lệ thuận chừng đó. Đó là bản chất của cuộc sống được luật pháp cho phép. Ở Việt Nam á thì phần lớn những nhân vật thuộc các tầng cấp có tên tuổi vừa nêu đó rất thân thiện với truyền thông, thậm chí đó có thể là hỗ trợ các nhà báo tiền, tức là ai viết một bài ca ngợi về mình á ở phương diện này hay phương diện khác á thì mình á tặng cho một cái khoản tiền nhất định, có người khoảng là 5 triệu, 10 triệu vân vân. Là khi cái lương căn bản của các nhà báo chỉ có khoảng 5 triệu mấy thôi, họ viết thêm nhiều bài quá cái mức chỉ tiêu á thì mỗi một bài là họ có thêm được cái tiền nhuận bút, bài nào hit thì có thêm tiền thưởng. Vì cái đó nó kích thích cho những nhà báo viết nhiều, nhưng mà có nhiều người vẫn không khai thác được câu chuyện, không khai thác được vấn đề, mặc dù cũng học bài bản giống nhau. Cho nên đó, đứng trước cái khó khăn về cái tiền lương ít ỏi đó đó, những người thích nổi tiếng người ta mới hỗ trợ cho truyền thông để bơm mình lên. Thế là cũng là một mặt trái. Còn ở nước ngoài đó, người ta xa lánh truyền thông dữ lắm. Bởi vì họ toàn là khai thác chuyện tào lao. Khi bị chê bai, phê bình và chỉ trích thì chúng ta mới nhận ra rằng là cái động cơ của những người làm công việc này đó nó gồm có hai. Thứ nhất á, họ xem chúng ta là kẻ thù, là đối thủ, là người không thể cùng chuyến tuyến, không cùng lý tưởng, không cùng ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ chính trị và không cùng chung lối sống, lý tưởng sống. Cho nên sự đối lập lẫn nhau đã làm cho họ hăng máu hơn trong việc tìm kiếm, thậm chí dựng lên các chuyện không có thật. Ở mức độ đơn giản là cường điệu hóa, ở mức độ phức tạp á là bịa đặt, vu khống, xuyên tạc nhằm xúc phạm, gây thương tổn người mình cho là kẻ thù. Cái tàn ác của các mạng xã hội và những người chủ trương đó, bao gồm YouTube, Facebook, TikTok và Twitter vân vân, đó là khai thác giới hạn của luật pháp. Để họ cho phép người sử dụng tài khoản trên nền tảng mạng xã hội của mình á chửi bới, lăng nhục, xúc phạm, mặc dù á về cái yêu cầu cộng đồng á họ cấm việc đó, mà thực tế đó họ vẫn để cho nó xảy ra. Vì những cái truyền thông thị phi, chê bai, vu cáo, xuyên tạc đó, khai thác những cái scandal giả dối mới thu hút lượng người xem khủng. Còn những cái truyền thông về tâm từ bi, giá trị sống, hạnh phúc cuộc đời, những điều cao quý, không có bao nhiêu người coi. Cái bệnh của con người ở nghĩa bóng đó, đó là thích tiêu thụ các sản phẩm nghe nhìn xấu, độc hại hơn là các chất bổ. Cái này nó cũng giống như rượu, rồi ma túy, rồi các cái chất độc ở trong gia vị, làm cho con người nghiện trong thói quen tiêu thụ hơn là những thứ chất bổ, những thứ hữu ích. Có ai nghiện cơm không? Không. Có ai nghiện uống nước lã không? Không. Cơm ăn ngày 2 cử, 3 cử là nhiều. Còn đối với những người giàu, giàu như chừng nào đó, họ ăn ít lại chừng đó, họ làm chủ cái thói quen ăn để chi? Giữ dáng, giữ sự trang trọng, giữ đẳng cấp cho đến lúc mà tuổi về già. Cho nên là khi bị bủa vây, đeo bám bởi truyền thông bẩn trên mạng xã hội, thì cái công việc mà chúng ta phải làm là đừng buồn, đừng khổ, đừng khóc người ơi. Ê, nó không giải quyết được cái gì cho mình. Mục đích thứ hai của các truyền thông bẩn là họ muốn kiếm tiền trên mạng xã hội. Bởi vì đó, các cái tập đoàn truyền thông cho họ có cơ hội kiếm được tiền nếu có ký hợp đồng và tăng cường cho phép quảng cáo. Thì những bài mà truyền thông bẩn, những clip chửi người này, xúc phạm người kia, thó mạ người đó đó, có hàng trăm ngàn lượt view. Mà người Việt Nam chúng ta đó bị cái cộng nghiệp tiêu cực này nó chi phối nặng nề lắm, đáng tội nghiệp lắm. Thì trong suốt gần một năm qua thì xã hội Việt Nam mình nó bị đảo điên nhiều hơn bởi truyền thông thị phi, chửi bới, thó mạ, xúc phạm. Nhưng mà kiện tụng không phải là chuyện giản đơn đâu quý vị. Bởi vì đó, những YouTuber, Facebooker, TikToker có kinh nghiệm trong sự tàn ác đó, thì gọi là kinh nghiệm trong tàn ác nha, chứ không phải là kinh nghiệm trong lương thiện. Thì xúc phạm người khác đó, họ không có nêu đích danh ra, thì theo dõi cái câu chuyện đó người ta biết là nói ai. Ví dụ như ông A là nạn nhân tên là Nguyễn Văn B, thì người ta nói là ông B. Hoặc là người ta có thể lấy chữ, đảo chữ Văn B thì phải là B Văn. Mà theo luật pháp á, khi mình không nêu đích danh mà chỉ là ám chỉ thôi đó, thì không có bằng chứng vật lý để kết tội. Hoặc khi chúng ta tố giác một người nào đó thì mình phải chấp nhận cái rủi ro, đó là nếu tố giác đó là những cái tội phạm có thật đó, thì tòa án phải xử hình sự kẻ có tội đó. Nhưng mà nếu tố giác đó là một lời vu khống, xuyên tạc, dựng chuyện, thì người tố giác nếu bị thưa kiện ngược lại có thể gặp rắc rối. Nhưng mà khi mình nói là tôi nằm mơ thấy, không ai bắt tội mình được, không ai truy trách nhiệm hình sự được. Ngoài đó là tôi nghe ông Nguyễn Văn Nga, bà Nguyễn Văn B nói, chứ đâu phải mình nói đâu. Thì đó là những cái cách lắt léo mà những kẻ có kinh nghiệm về sự xấu ác đó, rất là giỏi và lão luyện trong việc sử dụng. Thì về phương diện luật pháp đó, thì những người đó là không phạm pháp, nhưng về phương diện nhân quả thì họ gieo rất rất nhiều các nỗi khổ niềm đau và tội lỗi ngút đầu. Tức là họ bán cái truyền thông ác độc của họ để kiếm tiền sống. Đó là một cái nghề mới. Thì trong cái sự xô bồ của xã hội truyền thông đó, thì thầy cũng là một trong các nhân vật bị người ta khai thác để ta kiếm tiền. Họ chửi bới, họ thó mạ, vu cáo, xuyên tạc đủ kiểu trên đời hết trơn. Và có một cái nhóm ở Long An đó, họ lấy cái nội dung giảng của một vị hòa thượng A đặt câu hỏi cho thầy trả lời trực tuyến đó. Nhưng mà khi mà hỏi câu hỏi thì không nói đó là hòa thượng nào, chỉ nói là có một người đó như vậy. Thầy trả lời cũng vô tư thôi. Sau đó họ mới cắt cái đoạn trả lời của thầy, lấy cái đoạn của vị hòa thượng đó ráp vô, họ bắt đầu chép ra cái cổng USB gỡ cùng khắp hàng ngàn ngôi chùa trên toàn quốc và gỡ vô trong các mạng xã hội chống Phật giáo, mà chủ yếu là để chống thầy. Và cái việc này nó diễn ra vào năm 2019 rồi. Nhưng mà cứ vài tháng cái họ gỡ lại vào cho mạng xã hội giống như là mới xảy ra vậy đó. Và hôm qua hôm kia họ cũng làm như thế để họ ghép tội thầy là gì, thó mạ một bậc cao tăng. Nhưng mà hai cái ngữ cảnh nó đâu có ăn khớp gì với nhau đó. Nhưng mà cái người mà nếu không biết được cái tình huống đó thì ồ ông thầy Nhật Từ này tào lao quá. Đó là một ví dụ về cái sự ác độc đó, về truyền thông. Của một nhóm Long An và những người fan hâm mộ cuồng tín và nói đúng hơn là hâm mộ ngu si. Trích cắt xén thiếu đạo đức. Một cái bài giảng của thầy về luận Thanh Di Thúc. Thì trong cái phần mà nói về các cái tâm lý tiêu cực, đó là tâm sở ác đó, thì thầy có trích một nội dung của kinh Thủ Lăng Nghiêm và lý giải nó theo cái ngôn ngữ hiện đại, chia đó cái trình độ tiến hóa của con người ra thành 5 cấp: dục, tức là tính dục đó, là cái cấp thấp nhất; tình, tức là cảm xúc nhiều đó, là cái cấp thấp kế tiếp; là tưởng thì đỡ hơn, tức là sống với cái tưởng tượng mà nặng nhất đó là quan tưởng. Tưởng tượng thì có cái tưởng tốt, tưởng xấu, tất cả các phát minh khám phá đều bắt nguồn từ tưởng, từ những giả định để tìm kiếm giải pháp. Thứ tư là thức, tức là nhận thức của giác quan, và cuối cùng cao nhất là trí. Dục, tình, tưởng, thức, trí, đó là sự tiến hóa đạo đức và nhận thức của các loài động vật, mà con người đó là động vật duy nhất có khả năng đạt được trí tuệ thông qua cái sự tiến hóa gồm có 5 bước vừa nêu. Thì khi phân tích về cái tác hại của dục thì thầy cũng nói rõ những cái nhu cầu hưởng thụ dục của con người, Rồi các cái công cụ mà con người sử dụng để hưởng dục sẽ làm cho con người thỏa mãn đê mê, lệ thuộc, nhưng nó không phải là hình thức hạnh phúc đích thực. Là lệ thuộc vào đó đó làm tan nát hạnh phúc gia đình. Nhưng mà họ trích ra một cái đoạn là cắt xén lung tung, rồi họ nói là thầy là chuyên gia giảng về tình dục. Tức là kẻ xấu ác đó bất chấp tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi họ nói đó, họ cũng đâu có nêu tên của thầy ra. Có người thì cũng nêu tên, có người không nêu tên, để đâu có chịu trách nhiệm pháp lý. Và cái giới hạn của luật pháp đó, nó còn nằm ở chỗ giữa quốc gia A với giữa quốc gia B không thể thưa kiện được. Người của công dân ở nước A nói xấu, nói xuyên tạc, nói vu cáo, nói đặt điều, và họ vi phạm luật dân sự, luật hình sự trên quốc gia của họ, nhưng nạn nhân là ở quốc gia khác, là công dân của nước khác, cũng không thể nào thưa kiện được. Và đây đó là cái sự khai thác rất khéo léo của các tập đoàn truyền thông, mạng xã hội, để họ làm giàu về quảng cáo. Thì có một nhân vật ở Việt Nam chửi, nếu mà nói về chửi thì có lẽ là khó ai chửi lời bằng. Tức là những cái từ rác rưởi, bẩn thỉu, xấu xa sử dụng để mà thoá mà người khác, thì bà này dữ dằn lắm. Bà ấy, bà tự xưng bà là ma sơ. Nhưng mà thầy chỉ thấy bà ấy sân si đó. Bà ấy tự xưng mình là vui vẻ, nhưng mà toàn là thoá mà chữa bế. Mỗi một cái clip thôi mà chữ bới như vậy có thể là 100.000 lượt view, 200.000 lượt view, 300.000 lượt view. Mỗi ngày bà ấy lên trên mạng khoảng 4-5 clip. Thì cái tiền mà bà ấy nếu mà ký hợp đồng á, với YouTube đó nha, thì mỗi tháng mà kiếm 5-7.000 Mỹ Kim là quá dễ. Thì đó làm cho ta tham. Với lòng tham á, nó làm cho ta bất chấp tạo nghiệp. Để trong kinh Đức Phật nói đó, người không tin kiếp sau không có điều ác gì không dám làm. Tương tự, người không tin nhân quả không có việc ác độc nào không dám nhúng tay. Nhiều tôn giáo nhất thần đó, thì đâu có tin nhân quả kiếp sau. Chỉ cần sinh tội là hết tội, làm gì có nhân quả. Và nhiều tôn giáo nhất thần đó, chủ trương rằng đó, không có tái sinh. Sau khi chết đó, người ta chỉ có hai cảnh giới để về thôi. Thứ nhất là bị đầy xuống quả ngục nếu không tin vào sự cứu rỗi. Thứ hai đó là sinh về thiên đường. Nhưng mà trước khi sinh về thiên đường đó, thì thần học của các tôn giáo này đó cho rằng là gì? Người ta phải trải qua cái sự luyện ngục, hay còn gọi là luyện tội, rồi sau đó mới hết tội mới được đưa lên thiên đường. Nhưng mà trong cái sự an ủi thì người ta cứ nói là về cái thiên đường để hưởng được nhàn của Đức Chúa. Thì về bản chất thì các tôn giáo nhất thần đó không tin tái sinh. Thì người không tin tái sinh đó, thì tự động là đâu có tin nhân quả đâu. Có tái sinh thì cái hậu quả đối với việc xấu, kết quả đối với việc tốt mới xảy ra. Còn nếu mà không có tái sinh làm sao xảy ra? Cho nên khi mà họ làm ác, họ ác độc hơn. Còn người có tin nhân quả đó, lỡ có làm ác đó, thì cũng làm ác nhẹ hơn, ít hơn, nhỏ hơn. Rồi khi mà lỡ làm như vậy, họ cảm thấy sai rất lương tâm. Họ cam kết đó, không tái phạm và nỗ lực đó, chuyển nghiệp. Cho nên khi làm ăn, khi buôn bán, khi hợp tác á, quý vị nhớ là hãy nên hợp tác với những người tin sâu nhân quả, là vì quý vị ít bị lừa. Và hình ảnh mà thầy nêu ra trong cái khổ nhạc này đó là gì? Như sen giữa bùn nở hoa, hương sắc tuyệt vời. là sen nó nằm ở dưới bùn. Nếu gặp là trường hợp các loại hoa khác là bị chết à. Nó như không chết, vươn lên từ bùn, tỏa ngát từ bùn, có giá trị từ bùn. Không có cái gì ở trên hoa sen mà không sử dụng được. Cộng sen ăn được, làm gỏi, nấu canh, xào hay là luộc. Lá sen thì gói, gói bánh và làm thuốc. Ngó sen ăn cũng rất là ngon, bán cũng rất là có tiền. Hạt sen trị bệnh mất ngủ, tăng cường chất bổ. Rồi củ sen, thậm chí là rễ sen đều có thể chế tác để trở thành thuốc trong đông y. Rồi hoa sen là bán đắt, đắt tiền nha quý vị. Về phương diện mỹ thuật, văn hóa, tôn giáo, biểu tượng, triết lý, hoa sen đứng vào hàng số 1 trong các loại hoa. Ở ba cái khổ của bài nhạc đó, cái câu đầu á, thì nhắc là gì? Cười nhiều, hạnh phúc nhiều mọi người ơi. Đó là câu đầu của khổ đầu. Câu thứ hai tức là câu đầu của khổ thứ hai: cười nhiều, hạnh phúc nhiều, chớ lo toan. Câu đầu của khổ thứ ba: cười nhiều, thở xả buông, sống an vui. Tức là phải tập thở, theo dõi hơi thở, điếm hơi thở, tập trung tâm vào hơi thở, chánh niệm trên hơi thở, thì tự động nỗi buồn, nỗi đau, căng thẳng, buồn phiền, bất hạnh, bị xúc phạm, bị đó, tự động nó được trôi qua. Rồi cái câu cuối cùng là gì? Cười nhiều, hạnh phúc nhiều là chân lý muôn đời. Tám câu ở trong điệp khúc á, không có thời giờ để nói, hẹn dịp khác. Chúc quý vị được an lành. Trước khi khép lại pháp thoại này đó, thì thầy mong quý vị cười thoải mái một cái. Quý vị có thể xem lại video của chuyến đi Ấn Độ khi thầy phát quà, bà con tôi cười dữ lắm, có quay. Và mỗi năm á, nhất là trong cái giai đoạn không bị Covid, cũng có vài lần á, quỹ Đạo Phật Ngày Nay mời hàng trăm người bệnh nhân ung bú đến chùa Giác Ngộ dự khóa tu mấy tiếng đồng hồ. Và họ cũng đều được thực tập cười. Và những cái thước phim đó quay lại, quý vị thấy là họ cười á, thoải mái hơn là những người có mắt sáng. Và dĩ nhiên là những người bị mù lòa đó, gương mặt của họ nó có vẻ trầm tư lắm, tại vì họ không nhìn thấy được cái gì nó đang biểu lộ trên gương mặt của mình. Nên là nó tự nhiên trong tâm trạng buồn á, người buồn cảnh có vui đâu, đó là cái thái độ cường điệu, thái độ áp đặt đó. Cái người buồn áp đặt lên cái cảnh rất là vui cũng trở thành là buồn. Như vậy họ buồn là chính chứ còn cảnh bản chất không có buồn mà không có vui. Nhưng mà tâm trạng buồn thì làm cho gương mặt chúng ta không thể cười được. Nhưng mà khi mình nỗ lực ý thức là tôi phải cười, tôi hạnh phúc trong nụ cười, tôi có giá trị trong sự cười, tôi trở nên ý nghĩa qua sự cười, thì việc cười không còn gượng gạo nữa, không còn khó khăn nữa.
thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lệ lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.